cảm giác là thứ chi phối cuộc sống của chúng ta rất là nhiều, và chúng ta hầu như hiểu rất ít về nó. Ở đây thầy bắt đầu dạy mọi người cách quan sát cảm giác của mình. Đức Phật nói rằng ấy, có bốn thứ để mình quan sát: thân, thọ, tâm, pháp. Thân là gì? Là các cử động của thân mình, cử động vật lý của thân mình, những cái bản chất của thân mình, nó cấu tạo gồm các cái vật chất, như trong ví dụ pháp thì nó chia ra rất nhiều loại vật chất cấu tạo lên thân mình, các cử động của thân, hơi thở hoặc là cử động của tay chân chúng ta làm việc. Thứ hai ấy, đấy là một cách để chúng ta tiếp xúc với thế giới. Thứ hai ấy là thọ, tức là tất cả các loại cảm giác, các loại cảm giác của thân và cảm giác của tâm. Cảm giác của thân là những cái gì chúng ta cảm nhận ở trên thân này, những xúc chạm ở trên thân này, đó là cái hệ quả của các cảm xúc. Ví dụ như là khi buồn chúng ta có một cảm giác khác, cái cảm giác rất mơ hồ. Khi vui chúng ta có một cảm giác khác. Khi giận chúng ta có một cảm giác khác. Thì cái cảm giác đó là nửa về thuộc về tâm và nửa thuộc về thân, nên nó rất là quan trọng. Nó là đầu mối giữa thân và tâm, nó nửa này nửa kia. Cái thứ ba là chúng ta thường quan sát, đó là tâm, các loại cảm xúc, hờn, giận, buồn, vui, yêu, ghét, đủ mọi thứ. Những thứ đó nó còn khó quan sát hơn. Thông thường là chúng ta biết nó, biết là mình giận sau khi có một cảm giác nó báo cho mình biết là giận, thậm chí chúng ta còn chẳng biết nữa cơ. Chúng ta thấy tức quá, nó bức bối trong lòng, chúng ta mới biết mình giận. Bởi vì nó còn vi tế hơn, sâu hơn nữa. Cái thứ tư nó còn vi tế hơn nữa, đó là các loại suy nghĩ, các loại hoạt động của tâm thức, các loại định kiến, các loại phiền não, cơ chế hoạt động của nó còn sâu ở phía bên trong nữa. Đó là cái mà chúng ta rất khó có thể quan sát, khó có thể thấy được. Thì thường một số người thì dạy là chúng ta nên bắt đầu từ thân. Về thân nó là thô nhất, xong với thọ là các cảm giác, nó khó hơn một chút, tâm nó khó hơn nữa, là những điều trong tâm thức nó còn khó hơn nữa. Thân là các cử động này, nên thầy bảo mọi người hãy chú ý vào các cử động của mình, các cử động của mình. Mọi thứ chúng ta làm chậm rãi và chúng ta chú ý vào, chúng ta hay biết trong mọi việc. Thế nhưng mà tại sao chúng ta biết các cử động? Như thầy nói lúc nãy, các cử động, tại sao chúng ta biết các cử động của mình là bởi vì một tập hợp các cảm giác cho chúng ta thấy là mình đang cử động, đúng không? Tại sao chúng ta biết cái tay đang co vào? Là bởi vì một tập hợp các cảm giác từ nãy giờ. Đấy, co vào này chúng ta biết là co. Kể cả bây giờ tắt điện đi, chúng ta không nhìn thấy gì, chúng ta vẫn có thể cảm nhận biết được tay mình đang co vào, đúng không? Là bởi vì các cảm giác đối với mắt chúng ta không nhìn thấy. Như vậy là nó là một tập hợp các cảm giác, nó quy đều quy về cảm giác. Các cảm giác ở trên thân thì lúc nào cũng có, chỗ nào cũng có, ngồi ngứa thì đau mỏi, nhức nhối, hầu hết là đều những cảm giác khó chịu, đúng không? Mọi người có thấy có lúc nó có mấy khi chúng ta có cảm giác dễ chịu không? Đấy, ngứa, chúng ta ngứa quá, chúng ta gãi một cái thì lúc đó là dễ chịu cái gì? Nhưng mà gãi một lúc đến hết ngứa rồi gãi tiếp có dễ chịu nữa không? Gãi chảy ra trong vẩy không dễ chịu thế nào cả. Do vậy này, cái gọi là dễ chịu không phải dễ chịu, là bởi vì nó át đi cái khó chịu thì chúng ta cho là dễ chịu. Thông thường là như thế, chúng ta đi tìm các cảm giác là bởi vì các cảm giác đó mới đó, nó giúp cho chúng ta át đi cái nỗi khổ hiện tại, cái cảm giác hiện tại, chứ bản thân cảm giác chẳng có cái gì là sung sướng cả, đúng không? Không có gì có. Bất kể một cái cảm giác nào mà nếu mà một lúc sau ấy, chỉ cần sau đến một giới hạn nào đó, nó bắt đầu biến thành khổ ngay lập tức. Đang ngồi mà đau nhức nóng, chỉ mong tiếng chuông của thầy, đúng không? Khác rồi, đúng không? Mà thân vẫn ngồi đó là bắt đầu cầm một cảm giác nhẹ nhàng tràn ngập tâm hồn. Sau đó chúng ta nằm xuống, cảm giác đầu tiên nằm có thích không? Vô cùng hạnh phúc. Nằm xuống giãn người ra. Đấy, xong rồi chúng ta nằm đến nửa tiếng, bắt đầu nằm thêm tiếng nữa, rồi bắt đầu là nó mới khổ không gì để nói được, đúng không? Khổ bắt đầu ngọ nguậy đủ mọi thứ, trừ khi ngủ, hoặc là trừ khi là nghĩ quên cả người đi, chứ không thì chúng ta bắt đầu cái khổ là bắt đầu chuyển sang từ kia. Tại sao từ nãy giờ mọi người ngọ nguậy rất nhiều? Tại sao? Có cần thiết phải ngọ nguậy như vậy không? Không, đúng không? Không, chúng ta ngủ say, chúng ta không động đậy, không vấn đề gì cả. Đó. Không cần thiết phải ngọ nguậy. Nhưng mà gì? Chúng ta trốn khổ. Chúng ta ngồi một lúc là thấy đau nhức ở một chỗ nào đó. Và theo thói quen thì chúng ta chỉ ngọ nguậy một cái là hết cái đau nhức đó, đúng không? Thế nhưng mà một lúc sau nó lại đau tiếp chỗ khác, chúng ta lại phải ngọ nguậy nữa. Thế mà chẳng thấy mình ngồi từ nãy giờ mọi người ngọ nguậy rất là nhiều. Đó. Chúng ta luôn luôn chúng ta luôn luôn có những cảm giác khổ, nó thường xuyên áp bức của chúng ta, nhưng mà nó nhiều và nó quen thuộc đến nỗi chúng ta thấy đấy là chuyện bình thường, chúng ta không thấy đấy là khổ, thấy đấy là chuyện hết sức bình thường. Và tất cả những việc chúng ta làm ấy là để trốn tránh những cái cảm giác. Chúng ta ngọ nguậy, chúng ta sờ điện thoại, chúng ta cười, chúng ta nhai răng, chúng ta hát hò hay làm là cái này cái nọ, tất cả là để trốn những cái cảm giác mà mình không thích. Chúng ta thấy cảm giác chi phối cuộc đời chúng ta nhiều kinh khủng thế nào không? Không phải là mình đi mong, không phải là mình đi tìm kiếm cảm giác đâu. Cảm giác không có gì hay ho được gì phiếu cả. Chẳng qua là chúng ta tìm những cái thứ để giúp chúng ta quên đi, át đi những cái cảm giác khổ mà chúng ta đang phải gánh chịu. Đấy là bản chất của cảm giác. Đấy là cảm giác của thân. Cảm giác của tâm nó còn khó chịu hơn rất là nhiều. Mà cái đấy chúng ta còn khó cảm nhận hơn nữa, và nó chi phối chúng ta còn nhiều hơn nữa. Bây giờ thầy hỏi mọi người, cái thân chi phối mình nhiều hơn hay là cái tâm chi phối nhiều hơn? Tâm cực kỳ nhiều, đúng không? Chỉ một cơn giận thôi là chúng ta chi phối chúng ta kinh khủng. Chúng ta ngồi đây chúng ta có đau ngứa thế nào cũng chưa chắc là chúng ta đã có thể chửi mắng được người, đúng không? Nhưng mà chỉ một cơn giận thôi là nó có thể làm những điều điên rồ được rồi. Cảm giác tâm nó còn bức bách, nó còn khổ hơn cực kỳ nhiều. Và chúng ta thường xuyên không cảm nhận được cái cảm giác đó. Cảm giác chia làm hai: cảm giác thuộc về thân và cảm giác thuộc về tâm. Cảm giác thuộc về thân thì chúng ta có thể chỉ rõ nó ở chỗ nào ngay lập tức. Đau ở đâu là mình biết, đau ở tay là biết ở tay, đau ở đầu là biết đau ở đầu. Thế nhưng mà cảm giác của tâm thì chúng ta không biết nó ở chỗ nào cả. Tâm là một thứ hư vô mù mịt, chúng ta không biết nó ở chỗ nào. Đôi khi người nào nhạy cảm thì hoặc là thỉnh thoảng nó cảm nhận được đâu đó tức ngực hay cái gì đó, một cảm giác khác nhưng mà không biết nó ở chỗ nào và nó tương đối mơ hồ. Nhưng mà cái cảm giác đó là cái cảm giác chúng ta khổ nhất. Một cảm giác ngứa không khổ nhiều bằng cảm giác sân hận, đúng không? Cảm giác ghen tị có khó chịu không? Nó khó chịu hơn nhiều là một cái gai đâm vào tay, đúng không? Mà cái đó nhiều hơn rất là nhiều. Lúc nào chúng ta cũng có một trạng thái tâm được đó. Mấy khi chúng ta có những trạng thái tâm hoan hỷ tốt đẹp cực kỳ thì chúng ta có niềm vui. Mà cái niềm vui nó kéo dài thành khổ ngay lập tức. Rủ nhau đi nhậu, đúng không? Vui lắm, rất là vui lúc đó. Nó là một cảm giác thôi. Chúng ta gán cho nó là vui bởi vì nó quên đi cái bà vợ đang nhăn nhó ở nhà. Em cho nó là vui, mà nhậu là bắt đầu nhậu tiếp là bắt đầu là hết vui ngay lập tức, đúng không? Biến thành khổ. Nói chung là chúng ta chỉ tìm một cảm giác khác để lấp đầy, để đẩy đuổi cái cảm giác mà chúng ta không thích hiện có. Chính vì thế nên chúng ta luôn luôn đi tìm những cái mới. Bản chất của chúng ta là gì? Luôn luôn đi tìm cái mới. Chúng ta không bao giờ bằng lòng với cái cũ. Bởi vì sao? Bởi vì cái cũ chỉ còn một thời gian thôi, một cái mới chỉ cần một thời gian thôi, nó biến thành khổ. Do vậy chúng ta cứ phải đi tìm cái mới liên tục. Tìm cái mới liên tục. Chúng ta luôn luôn tìm cảm giác mới. Luôn luôn phải có những bộ quần áo mới. Luôn luôn có những cái đồ mới, những mối quan hệ mới. Mọi thứ cũ đều thành đau khổ hết. Vì vậy chúng ta cứ đi tìm cái mới, mặc dù cái mới chưa chắc đã bằng cái cũ, đúng mà thường là như thế, nhưng mà cứ mới là được. Cứ mới, chỉ cần mới thôi. Đấy, chúng ta luôn luôn ở trong một cái vòng đau khổ như thế, đi tìm cái mới để quên cái cũ, cái mới biến thành khổ, đi tìm cái mới nữa, cả cuộc đời chúng ta chạy đuổi theo một cái vòng tròn vô vọng như thế. Cảm giác chi phối cuộc đời chúng ta cực kỳ nhiều, tất cả cuộc đời của chúng ta xoay quanh các cảm giác, xoay quanh các cảm giác. Cảm giác là tức là vui, thích, và cảm giác trung tính, không khổ không lạc. Đấy là một sự phân chia tương đối, nhưng mà thực ra tất cả trong đó đều là khổ. Phân chia tương đối theo chúng ta hiểu đó. Ví dụ cái khổ của người này thì lại là cái vui của người khác, hoặc là cái vui của người khác thì lại cái khổ của người này. Chẳng hạn đối với người nghiện ma túy thì cái vui của họ nó là một cảm giác phê phê khi hút ma túy, cái đó đối với người ta là vui, nhưng mà đối với chúng ta không phải. Hoặc là đối với chúng ta, bây giờ so với chúng ta ngày xưa cũng khác nhau. Trước kia chúng ta thích nhậu nhẹt, ở chỗ đông người vui vẻ. Bây giờ khi đến những chỗ ấy thì chúng ta lại thấy đau đầu, đúng không? Tức là cái khổ, cái vui ngày xưa bây giờ nó lại biến thành cái khổ. Đối với một người mà càng trí tuệ, càng phát triển về mặt tâm linh ấy, thì người ta càng thấy nhiều cái khổ chứ không phải là vui. Còn đối với những người mà trí tuệ thấp thì họ lại tìm ham vui, niềm vui ở những cái cảm giác rất là thô, rất là thô. Chứ chẳng hạn cứ phải uống rượu mới là vui, không uống trà không có gì hay ho cả, đúng không? Là bởi vì sao? Bởi vì thường khi những người mà cái độ nhạy cảm rất là kém, độ nhạy cảm kém, cái trí tuệ nó thấp, độ nhạy cảm nó kém ấy, thì muốn kích thích được thì nó phải một cảm giác mạnh thì mới kích thích được. Thế nên tại sao mới thấy chúng ta cứ thấy bọn trẻ đi đua xe, là bởi vì lúc đó chúng nó mới có cảm giác mạnh, một cảm giác đủ mạnh để mà kích thích, để mà đủ phê. Còn cảm giác ít hơn thì không chịu. Thế đối với một người mà độ nhạy cảm cao hơn, mạnh hơn thì cái mức độ đó đối với họ là quá mức, nó trở thành khổ. Nói về chúng ta, bọn trẻ mà chúng nó đến sàn nhảy phải nhạc điếc ở tai thì chúng nó mới đủ kích thích. Bây giờ chúng ta quẳng chúng ta vào chỗ đấy thì chúng ta khổ không thể nào chịu nổi, đúng không? Và chúng ta, nếu mà chúng ta ngày càng phát triển, ngày càng chánh niệm và nhạy cảm hơn thì chúng ta cũng dần dần như thế. Tức ngày càng chúng ta tránh xa những cảm giác thô, những cái mà tạo nên sự kích thích mạnh mẽ mà chúng ta cảm thấy khổ. Và chúng ta tránh dần đi. Như vậy là khổ hay là vui, nó là do tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Cách nhìn của mỗi người, do sự cảm nhận của mỗi người, do cái tầm mức hiểu biết tâm linh của mỗi người. Con người chia ra nhiều tầm mức khác nhau phụ thuộc vào đấy. Có những người ở tầm mức thấp thì họ thích hợp đối với những thế giới của các cảm giác rất là thô, rất là mạnh. Đối với những người cao hơn một chút thì người ta bằng lòng với những cảm giác tế nhị hơn, nhẹ nhàng hơn. Mỗi một chẳng có ai cao hơn ai cả, đúng không? Nói chung đều là những cảm giác mình phân chia thế thôi. Đối với thầy, thầy nhìn một người đi uống rượu để tìm một cảm giác vui, so với một người đi nghe nhạc giao hưởng để tìm một cảm giác vui, chẳng khác gì nhau. Chẳng khác gì nhau cả. Bản chất của nó cũng là đi tìm những cảm giác để quên đi hạnh phúc, một cái hạnh phúc mà hoàn toàn không có. Đấy, cảm giác chi phối cuộc đời của chúng ta rất là nhiều, do đó chúng ta cũng phải bắt đầu từ đấy. Đấy chưa? Do đó chúng ta phải bắt đầu từ nơi đó. Có một câu chuyện như thế này. Vua của nước Kosala ở miền Bắc Ấn Độ là nơi Đức Phật thường hay thuyết pháp, rằng là Đức Vua đã bao giờ, bởi vì Đức Vua đã thắc mắc tại sao mà các vị sư lại từ bỏ những cái dục lạc thế gian, những cái điều vui vẻ của thế gian mà đi sống ở rừng như thế, chẳng có cái gì cả, ba y một bát. Đức Phật đã hỏi là Đức Vua đã bao giờ ăn một cái gì, uống một cái gì, hoặc nghe một cái gì mà nó cảm thấy vui vẻ một cái gì suốt 7 ngày 7 đêm chưa? Đức Vua bảo không thể làm được điều đó. Ăn khoảng 15-20 phút đầy bụng là thấy hết rồi, không cần thấy vui nữa, mà ăn nữa thì khổ chết. Nghe nhạc cũng thế, nghe mãi nghe đến 1-2 tiếng nó đầu rồi, không thể nào mà có thể được hưởng thụ một cái gì, một cái niềm vui nào suốt 7 ngày 7 đêm được. Đức Phật bảo diệt thánh quả định là có thể 7 ngày 7 đêm ở trong cái trạng thái an lạc, 7 ngày 7 đêm. Thế mà người bình thường chúng ta dù chúng ta hưởng thụ bất cứ cái gì cũng chỉ một thời gian rất là ngắn thôi là biết khổ. Nhưng mà kể cả cái đấy cũng không phải là cái mục đích mà Đức Phật tu tập là để giải thoát. Thế nên bạn có cảm giác lạc, cảm giác an vui không? Mà cũng không. Thế thì làm sao mà Niết Bàn lại là một cái chỗ hạnh phúc được? Niết Bàn là nơi không có cảm giác. Bởi vì không có cảm giác nên nó mới hạnh phúc, nên nó mới là hạnh phúc. Vượt qua tầm hiểu biết của chúng ta ở đây. Quan niệm biết thiên đường nó là một nơi mà ăn uống rồi hưởng lạc mọi thứ đến mức mà maximum, thì thường con người ta là chỉ quan niệm hạnh phúc dựa vào các cảm giác thôi. Cảm giác mà họ mong muốn, họ nghĩ rằng khi mà mình có được tất cả các cảm giác mình mong muốn thì đấy là hạnh phúc, đấy là thiên đường. Thế nên là khi một người ngoại đạo mà đến hỏi mà Niết Bàn là cái nơi mà phúc lạc tối thượng mà những người tu hành hướng đến, ở nơi đó là hạnh phúc như thế thì không biết có rượu để uống hay không, có thịt để ăn hay không, có những hưởng thụ hát hay không, mà nghe nói ở chỗ đó không có những thứ đó thì làm sao mà gọi là hạnh phúc được. Cách hiểu của con người nó phụ thuộc vào cái tầm của họ, tầm của họ đến đâu thì họ chỉ có thể hưởng lạc, hưởng thụ đến đó mà thôi. Để quay trở lại việc cảm giác, bởi vì cảm giác chi phối toàn bộ chúng ta, chúng ta không hiểu được bản chất của các cảm giác nên chúng ta mới khổ. Vì vậy nên nếu chúng ta muốn thoát khổ, chúng ta muốn hết khổ và muốn tìm hạnh phúc, chúng ta phải hiểu được bản chất của các cảm giác, bản chất của nó. Khi hiểu được bản chất của nó thì chúng ta sẽ dừng lại cái việc là đi tìm kiếm những cảm giác mà mình mong muốn và cố gắng là xua đuổi, trốn tránh những cảm giác mà mình không thích. Chúng ta dừng lại được quá trình đó là tự động nó trở thành hạnh phúc, nó không còn đau khổ nữa. Tại sao mà chúng ta cứ luôn luôn đi tìm các cảm giác khác? Là bởi vì chúng ta vẫn nghĩ rằng sẽ có một cái cảm giác nào đó thật sự là tốt đẹp, thật sự là mình sẽ hạnh phúc mãi mãi ở trong khi mình có được cái cảm giác đó, đúng không? Tại sao chúng ta đi mua áo mới? Là bởi vì chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta có cái áo mới đó, cái cảm giác đó sẽ là cảm giác hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà cảm giác hạnh phúc nó chỉ tồn tại rất là ngắn ngủi thôi. Có khi về chúng ta chẳng bao giờ mặc nữa, nó biến thành đau khổ ngay nếu mà không có một cái áo mới tiếp theo. Do vậy cái quá trình đó lặp đi lặp lại, khi chúng ta chưa hiểu được bản chất của các cảm giác, giống như thầy nói là bản chất của tất cả các cảm giác nó là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì bất cứ cái cảm giác nào dù tốt đẹp đến đâu chăng nữa, nó cũng dần dần biến thành một cảm giác khổ. Thế nên là đấy không phải là mục đích tìm kiếm của cuộc đời chúng ta, đi tìm những cảm giác. Có những người đi hành thiền rất thích những cảm giác an lạc của thiền, để vang lại yên tĩnh, trốn tránh được bao nhiêu phiền não thế gian. Nhất là thiền chỉ có những cảm giác mà an lạc, rồi cảm giác ánh sáng, rồi cảm giác hỷ lạc toàn thân, làm người ta rất là say mê lắm, mọi người chưa nếm được, chưa biết được. này, những cái mà chúng ta hưởng lạc hàng ngày này, nó không thể nào so sánh được với cả cái hạnh phúc, cái cảm giác ở trong thiền nó mang lại, nên làm cho người ta say mê kinh khủng. Nhưng mà dù say mê như thế, họ có thể đắm chìm trong đó, nhưng mà kéo dài nó cũng thành khổ, không, nó cũng thành khổ và thành chán, chán không chịu nổi. Nó đắm chìm nó chỉ có như thế thôi, thế nên nó cứ cứ an hưởng mãi cái cảm giác an lạc, nó dần dần con người trở thành ngu đi. Những người như thế không phát triển trí tuệ được mà dần dần ngu đi, bởi vì là họ cứ đi tìm, họ tìm sự an vui trong cái cảm giác đó. Đức Phật nói có mấy loại hạnh phúc như thế này. Có loại hạnh phúc mà thường chúng ta vẫn thường quan niệm là việc hưởng thụ tất cả những cái gì mà mình có, ví dụ như ăn ngon, mặc đẹp, đi du lịch, nói chung là những cái loại hạnh phúc do hưởng thụ mang lại, đấy là một loại hạnh phúc. Thì chúng ta thường là quan niệm hạnh phúc là như thế thôi, chúng ta thường tìm kiếm những điều đó. Một loại hạnh phúc khác là hạnh phúc do thiền mang lại. Khi chúng ta hành thiền, chúng ta có một cảm giác an lạc và bình yên, nó khác hẳn so với cảm giác khi ăn một miếng ngon, nó hoàn toàn khác. Cái cảm giác bình yên an lạc đó nó khác hoàn toàn, nó cao cấp hơn rất nhiều so với cảm giác là nghe một bản nhạc hay hay là ăn một miếng ăn ngon. Đó là một loại hạnh phúc khác. Một loại hạnh phúc khác nữa là loại hạnh phúc của người xuất gia, hạnh phúc của sự tự do. Mọi người không phải là người xuất gia không cảm nhận được cái điều đấy, tức là hạnh phúc người xuất gia này không có một cái gì của mình cả, không có gì vướng mắc cả, một người hoàn toàn tự do. Chúng ta ở đây chúng ta phải lo nghĩ rất nhiều, những thứ đang làm cho chúng ta khổ là gì, vợ con chồng, đúng không, công ăn việc làm, tiền bạc tài sản, đúng không, những thứ đó làm khổ mất nhất thì người xuất gia không có những thứ đó. Không có những gió thế nên là không bị những cái nỗi khổ như thế, chúng ta có thấy hạnh phúc không? chúng ta thường xuyên là có những thứ đó và nó làm khổ chúng ta suốt, nên chúng ta không hiểu được một khi không có những thứ đó thì nó hạnh phúc đến như thế nào. Không bị thúc ép về tiền, không có đồng nào trong túi cả, thế mà lại rất hạnh phúc. Không có một tài sản, không có một sự dính mắc, không có người thân, không có con cái, vợ chồng, không có cái gì vướng mắc cả, không có nhà cửa, không cần biết mai ở đâu, ăn gì, cực kỳ hạnh phúc. Nó tự do hoàn toàn, một cảm giác vô cùng tự do, một cảm giác rất là hạnh phúc. Cái đấy mọi người không hiểu được, bây giờ thầy thuyết phục mọi người cũng không tin đâu. Đấy là loại hạnh phúc thứ ba. Loại hạnh phúc thứ tư là loại hạnh phúc giải thoát, loại hạnh phúc là như Đức Phật nói là niết bàn, đấy là hạnh phúc tối thượng. Là hạnh phúc đó là khi tâm chúng ta không còn bất cứ một loại phiền não nào nữa, vĩnh viễn không bao giờ có, vĩnh viễn không bao giờ có cảm giác như tham sân buồn vui giận yêu ghét, hoàn toàn không có, hoàn toàn là trong sạch, hoàn toàn trống không. Đó mới là cái hạnh phúc tối thượng. Kể cả người xuất gia vẫn có những cảm xúc, đúng không? Mặc dù là bớt rất nhiều những cái phiền não kia, nhưng mà vẫn có cảm xúc, mà có cảm xúc, có cảm giác thì tức là khổ rồi, vẫn một nỗi khổ. Nhưng mà khi không có một cái gì nữa, không có những cảm xúc như thế nữa, không còn bất cứ một cái trạng thái tâm bất thiện nào nữa, đó là một cảm giác hạnh phúc. Cảm giác không còn cảm giác, không có cảm giác mới là thực sự hạnh phúc. Cảm giác chi phối cuộc đời chúng ta nhiều như thế, tất cả mọi loại là phiền não, tất cả cuộc đời chúng ta xoay quanh các cảm giác. Do vậy nên chúng ta phải hiểu các cảm giác nếu mà chúng ta muốn thoát khổ. Tất cả các vấn đề của chúng ta chỉ ở chỗ đó thôi. Ai cũng bảo đây, ai cũng nghĩ rằng vấn đề của mình chỉ riêng của mình có, đúng không? Ai cũng thế, thầy phải nghe rất là nhiều rồi. Ai cũng mà muốn chỉ khám riêng với thầy, cái chuyện này chuyện riêng cơ, cái khổ này của con mọi người không hiểu được đâu, vấn đề của con mọi người không hiểu được. Mọi người đều nghĩ như thế, không ai hiểu được vấn đề của mình. Thầy nghe chán rồi, nghe rất nhiều, thầy bảo nó nghĩ hết như nhau. không có thể liền với nhau. Đó. Tất cả xoay quanh cái mọi người không hiểu biết đó. Những thứ mà chúng ta đang sống, chúng ta thậm chí không biết sống mình sống vì cái gì nữa. Thầy nhìn tất cả mọi người đều giống y hệt với nhau, chúng ta đều đi tìm kiếm các cảm giác để tránh trốn những cái cảm giác khổ, tìm kiếm cảm giác này để che lấp cảm giác kia, cứ suốt ngày như thế. Tất cả mọi người đều y hệt như vậy cả, không có gì khác nhau. Và một số người cực đoan đến mức là nhất là những người trầm cảm, cái cảm giác khổ không thể nào diễn tả nổi, khổ và bế tắc không thể nào diễn tả nổi. Những người ấy giống y hệt như những người chết đuối ấy. À, khi họ vớ được một cái gì thì họ bám rất là chặt. Thế nên là khi cứu một người chết đuối là người ta thường tát cho mấy cái, hoặc là dìm người đó cho uống nước cho nó lả đi, xong người ta mới nắm tóc kéo lên. Bởi vì lúc đó mà lỡ mà người ta tóm được mình là người ta cứ kéo mình xuống thôi, người ta không cần biết, lúc đó người ta chỉ cần nổi lên thôi. Đó. Thế nên là thường người cứu người chết đuối là hay chết trước là như thế. Cuộc đời tát chúng ta suốt ngày. Thì đối với những người mà bị đau khổ quá mức như thế là họ tìm mọi cách, họ bám vào bất cứ cái gì, miễn là họ quên được cái khổ đó, quên đi một cái tạm thời cũng được. Thế nên những người đó là những người rất hay tự lừa mình, những người luôn tự lừa mình. Thậm chí họ có những người trầm cảm ở dưới dạng như này, họ rất là vui vẻ đó. Họ rất vui vẻ, họ luôn luôn tỏ ra là người hạnh phúc, họ luôn luôn nhắm mắt trước bất cứ cái gì mà không hạnh phúc. Những người đó đấy là một loại trầm cảm, đấy là một loại độc. Thực ra chúng ta không khác họ lắm đâu, chúng ta không khác nhiều lắm đâu. Chúng ta có khoe hạnh phúc với người khác không? Có đúng không? Có áo mới chúng ta có khoe không? Có xe mới có khoe không? Đó là gì? Đó là để chứng tỏ với người khác, và thực ra là chứng tỏ với chính mình rằng mình đang hạnh phúc, mình không đau khổ. Mình không đau khổ giống y hệt như mấy người trầm cảm, mấy người chết đuối thôi. Chúng ta luôn luôn che đậy, chúng ta luôn luôn tự nhủ rằng mình đang hạnh phúc, mình làm cái này là đúng, mình đi kiếm tiền là đúng. Nếu mà kiếm tiền không hạnh phúc thì chẳng ai đi kiếm tiền nữa. Vấn đề ở đâu, giải pháp ở đâu, chúng ta phải giải quyết ở nơi đó. Vấn đề ở các cảm giác, chúng ta giải quyết ở đấy. Và giải quyết bằng cách nào? Giải quyết bằng cách hiểu bản chất của các cảm giác. Và muốn hiểu được thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải quan sát. Cảm giác lúc nào cũng có. Con sống là còn có cảm giác, chúng ta không phải đi tìm. Nó luôn luôn có rồi, chúng ta chỉ cần quan sát để hiểu nó. Thế nên là thầy thường dạy mọi người thư giãn, thoải mái biết mình, rà soát, cảm nhận, thả lỏng. Đấy đều là những cách để chúng ta dần dần quan sát được các cảm giác ở trong mình như thế nào. Thì thông thường là như thế này. Thông thường là cái cảm giác ví dụ cho một người cấu mình một cái, nó chỉ đau một tí thôi, đúng không? Chúng ta không cảm thấy khổ lắm. Nhưng mà có một người chửi mình một câu, chúng ta khổ hơn là bị cấu rất là nhiều, đúng không? Mặc dù về thân thể chúng ta không hề bị tổn thương một thế nào cả. Thế nhưng mà nếu người ta chửi mình bằng tiếng nước ngoài, mình chẳng hiểu thì mình có khổ hay không? Không khổ thế nào đúng không? Hoặc là có một hôm đi ngã tư đường, tự nhiên bị một cái ông đứng ở bên đường ông chửi té tát, mình tức ơi là tức. Hôm sau đi qua cũng bị chửi, trong vài lần mình phát hiện ra ông này ông điên, tức là ai ông cũng chửi chứ không phải mình, tự nhiên mình không thấy tức nữa, đúng không? Hai cái ví dụ ấy nói lên điều gì? Không phải do ai cả. Đó là một sự thật mà chúng ta thường xuyên trốn tránh, chúng ta tự làm mình khổ. Và cái khổ đó lớn hơn rất là nhiều. Có những thứ mà chúng ta không thể nào tránh được, ví dụ là bệnh chẳng hạn. Nhưng mấy khi chúng ta bệnh đúng không, mà kể cả khi chúng ta bệnh, cái cảm giác đó nó không thể nào bằng cái cảm giác do cái tâm mang lại. Và chúng ta thường xuyên rằng người này làm tôi khổ, vợ làm tôi khổ, chồng làm tôi khổ, xã hội làm tôi khổ, chính phủ làm tôi khổ, mọi thứ làm tôi khổ. Có ai làm khổ mình được không? Không, rõ ràng tự mình làm khổ mình. cái vấn đề nằm ở chỗ đấy. Nếu mà cảm giác chỉ là cảm giác thì nó không khó. Cảm giác đau này, nếu mà chúng ta chú ý nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ thấy nó chỉ là cái gì ở cường độ nó đang thay đổi thôi. Đó, nó không khổ như mình nghĩ. Nhưng mà đau, bắt đầu chúng ta nghĩ chết rồi, ung thư rồi. Khổ kinh khủng bắt đầu từ đấy. Từ đấy bắt đầu khổ kinh khủng, đúng không? Cảm giác hoàn toàn, nếu mà chỉ là cảm giác thì nó rất đơn giản. Chính vì vậy, chúng ta phải bắt đầu cắt những cái cảm giác khuyến mại mà chúng ta tự vác thêm vào thân. Những cái khổ mà chúng ta cộng thêm vào, cái giá trị gia tăng mà chúng ta cộng thêm vào, chúng ta đưa về cái đơn giản nhất. Đơn giản nhất chỉ là một cảm giác, đúng không? Mà nếu mà cảm giác đó chúng ta chú ý quan sát kỹ thì nó cũng không, nó không thành tên nữa cơ. Nó không là đau, nó không là nhức mỏi, nó không là nóng lạnh, nó chỉ là một cái gì đó đang dao động, một cái gì đó đang thay đổi. Tất cả đưa về cái đơn giản nhất. Tất nhiên là đối với chúng ta thì chưa thể làm được điều đó, đúng không? Bây giờ một người mắng mình, chửi mình, làm sao mình không sân được, làm sao mình chỉ đưa về một cảm giác được. Nhưng mà chúng ta đang tập làm điều đấy. Bởi vì thế này, khi một người chửi mình một câu thì thường là mình tự chửi mình thêm khoảng 1.000 lần nữa. Đấy là nói khiêm tốn, 1.000 lần. Bởi vì người ta chửi mình một câu người ta quên rồi. Giống như cái ví dụ lúc nãy thầy nói, thầy đi qua ngã tư đường một ông điên ông chửi mình, xong cả ngày hôm đó là mình rất là tức cái chuyện này. Mấy ngày sau mình vẫn tức, mình đi kể chuyện với người này người kia, tự nhiên mình bị nó chửi. Mình tức rất là lâu. Thế tại sao tức? Bởi vì mình nhớ lại cái chuyện đấy. Mỗi lần nhớ lại cái chuyện người ta chửi mình, tức là tự mình chửi mình thêm một lần. Và nó kéo dài rất là lâu. Có những người mấy chục năm thù dài nhớ lâu, mấy chục năm vẫn còn thù. Tự mình chửi mình, tự mình làm mình khổ. Chứ còn chuyện đó nó đã qua rồi. Trong lúc đó nó chỉ là rất là đơn giản thôi. Nó chỉ là một âm thanh. Nó chỉ là một âm thanh. Sau khi qua diễn dịch, qua đánh giá với cả các cái tiêu chuẩn tốt xấu đúng sai của mình, thì nó thành sự xúc phạm. Nó thành một cái gì đó đau khổ. Còn bản chất nó chỉ là một âm thanh. Một người nói tiếng Eskimo chẳng hạn, chửi mình một câu mình còn cho mắt mình nghe, thậm chí mình cho tiền để người ta thấy, đúng không? Một cái gì đó rất là thú vị mình đang được quan sát, nó chỉ là âm thanh. Thế mà âm thanh tiếng Việt vào thì thành ra vấn đề cảm giác. Thầy dạy mọi người thế này, thầy dạy cả bọn trẻ con thế này. Trẻ con có thể làm được, người lớn chứ chắc là làm được. Thầy dạy bất cứ khi nào có một vấn đề xảy ra, tự nhắc mình một câu, đó chỉ là một cảm giác. Nhớ kỹ cái câu đó, đó chỉ là một cảm giác. Cái câu đó sẽ cứu chúng ta. Nó làm đơn giản hóa tất cả mọi thứ, trở về mức đơn giản nhất, rằng đó chỉ là một cảm giác. Chúng ta cảm thấy tức mình, giận vì một chuyện gì đó, lúc đó cảm giác rất là bức bối ở trong thân. Việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Đó chỉ là một cảm giác, đúng không? Cái câu đó chỉ là một cảm giác để chắc mình nó quay lại cái sự thật đang có nhé. Cái đang có tồn tại nó chỉ là một cảm giác. Còn những câu chuyện lăn tăn tiếp theo, từ đó nó hoàn toàn không tồn tại, đúng không? Nó chỉ tồn tại ở trong suy nghĩ của chúng ta, rằng người này xấu, người này đang cố tình hại mình, người này đang thế này thế kia, và cả một câu chuyện lên hay là sau đó, nó hoàn toàn chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Còn cái thực sự tồn tại là gì? Một cảm giác đang ở trong thân mình, cảm giác khó chịu đang ở trong thân. Đấy là cái duy nhất tồn tại, đúng không? Chúng ta sống rất là ảo. Cái thực sự tồn tại thì chúng ta hầu như không cảm nhận được, mà cái ảo thì chúng ta sống với nó. Cứ để ý mà xem, chúng ta sống ảo không? Ngay cả khi đi xe máy, nhiều khi chúng ta không biết là mình đi nữa. Thế nhưng mà đầu chúng ta nghĩ rằng hàng tỷ thứ chuyện trong cái quá trình đi đó, và hàng tỷ thứ chuyện đó nó đang làm cho chúng ta khổ. Đa phần là những chuyện ở quá khứ, đa phần là những chuyện ở tương lai, và một phần lớn nữa là những chuyện chẳng bao giờ có, chẳng bao giờ xảy đến. Chúng ta đã bao giờ lập kế hoạch chưa? Chúng ta lập nhiều kế hoạch lắm. Bao nhiêu phần trăm trở thành sự thật? đúng không? Chúng ta sống ảo cực kỳ nhiều, toàn là trong suy nghĩ, chúng ta dính mắc với nó, chúng ta dính mắc với cả suy nghĩ đó. Tại sao suy nghĩ có mặt? Tại sao suy nghĩ có mặt? Suy nghĩ có mặt thông qua một trung gian gọi là các khái niệm, các tên gọi. Đó là mảnh đất của suy nghĩ. Đó là mảnh đất của suy nghĩ. Một đứa trẻ chẳng hạn, nó suy nghĩ đơn giản hơn mình rất là nhiều. Ở đây mình thấy cái đứa bé đó rất là dễ thương. Đói thì nó khóc, thích thì nó cười. Nó rất đơn giản và dễ thương. Nó không có những suy nghĩ, nó không biết cái này đây là đàn ông hay đàn bà, đây là đẹp hay xấu. Nó không hề biết những thứ đó. Nó không hề biết những tên người này người kia, thế này là tốt hay là xấu, thế này thế nọ. Nó không hề biết những thứ đó, thế nên nó đơn giản hơn rất là nhiều. Chúng ta biết những thứ đó, biết đó thì ok, không vấn đề gì cả. Nhưng chúng ta dính mắc vào nó, chúng ta lệ thuộc vào nó. Cả bất cứ cái gì chúng ta cũng sử dụng nó, chúng ta lệ thuộc vào nó để hiểu thế giới, để hiểu mọi thứ. Đấy là vấn đề của chúng ta. Cái này gọi là cái ly. Bản thân cái chữ cái ly chẳng có tội gì cả. Ở ngoài Bắc gọi cái này là cái cốc. Hai ông Bắc và Nam học cùng với nhau, một ông gọi là cốc và ly, thế là đánh nhau. Ngày xưa sinh viên là như thế, cãi nhau đánh nhau chỉ một chuyện rất là vớ vẩn thế, một người gọi là cốc, một người gọi là ly. Ta xử lý mọi vấn đề, nhắc mình đó chỉ là một cảm giác, thấy chưa? Và khi nhắc mình đó chỉ là một cảm giác thì chúng ta quay lại trực tiếp quan sát cái cảm giác đó. Cảm xúc cũng là một cảm giác, đúng không? Chúng ta đưa cảm xúc về cái tầng mức đơn giản hơn là một cảm giác. Ví dụ như yêu chẳng hạn, nó là một cảm giác. Chúng ta đưa về đó chỉ là một cảm giác, đúng không? Ghét đó chỉ là một cảm giác. Chúng ta phải đưa về cái tầng mức đơn giản hơn và thực hơn là một cảm giác. Như vậy thì chúng ta mới có thể là hiểu được bản chất của nó. Đau chẳng hạn, nó chỉ là một cảm giác. Khi chúng ta nhắc như thế, chúng ta quan sát trực tiếp cảm giác của đau. Thì mới đầu chúng ta thấy nó là đau, chúng ta chú ý kỹ hơn thì đó là một cái gì đó đang thay đổi thôi. Thậm chí nó không đau như lúc đầu nữa, không hề đau như lúc đầu nữa. Đó chỉ là một cảm giác. Và ví dụ có một việc gì xảy ra gây cho chúng ta một cảm giác buồn, một cảm giác giận ở đó, thì chúng ta cũng có vẻ đó là một cảm giác. Khi chúng ta chú ý vào đó là một cảm giác thì tâm nó không diễn dịch về cái câu chuyện đó nữa. Thông thường khi chúng ta sân thì chúng ta luôn luôn nghĩ đến cái người làm mình sân hoặc là câu chuyện làm mình sân, đúng không? Nó diễn đi diễn lại rất nhiều lần trong đầu chúng ta, và càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng sân, đúng không? Chúng ta tâm chúng ta không chạy ra khỏi được cái chuyện đấy, và cái vòng xoay đó nó liên tục trong cuộc đời của chúng ta. Thế nên đó chỉ là một cảm giác. Simplify là đơn giản hóa nó về đến mức là thực tế nó chỉ là một cảm giác thôi. Cái tồn tại bây giờ chỉ là một cảm giác, còn tất cả chỉ là câu chuyện ở trong đầu của chúng ta. Chúng ta không nhìn thấy, không sờ thấy, không cảm nhận thấy, đúng không? Do vậy nên chúng ta đơn giản hóa trở lại, đó chỉ là một cảm giác, đó là cách thực tế nhất chúng ta có thể áp dụng. Thường xuyên vào ở đây thấy luôn luôn bằng mọi người quay về cảm giác của mình, đang có cảm giác nào đang có trong mình, chứ không phải đang có suy nghĩ nào, đúng không? Đang có cảm giác nào đang có trong mình. Khi chúng ta quay về kiểm tra cảm giác của mình, tức là chúng ta quay trở lại giữa cái lồng gà thầy bảo rồi đấy, giống như nhiều lần thầy đã từng nói, chúng ta giữ trách nhiệm rất là đơn giản, nó giống như chúng ta chăn gà thôi. Khi có một mấy con gà ở trong cái lồng gà, chúng ta chỉ cần giữ cái lồng, đừng để cái lồng nó, cái lắp lồng nó bị bung ra là gà nó không chạy được, cho nó không cần quan tâm đến mấy con gà trong đó, đúng không? Thì cảm giác là cái lồng gà đó, chúng ta cái lồng gà là chính các cảm giác ở trong thân thể của chúng ta, chúng ta chỉ cần giữ cái đó thôi. Thì các suy nghĩ là các con gà không thể nào chạy ra khỏi được, thông thường là chúng ta chạy theo các con gà mà chúng ta không giữ cái lồng gà, do vậy nên là nó mới kéo chúng ta đi liên tục. Khi công việc thì nó xảy ra, việc đầu tiên là chúng ta quay lại cái lồng gà đó, quy về nó chỉ là một cảm giác. Hiện nay đang có một cảm giác gì ở trong mình, đang có một cảm giác nào, chúng ta chú tâm vào đó, chúng ta quan sát nó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái cảm giác đó, mới đầu chúng ta sẽ thấy rằng cái cảm giác đó rất là khổ, cái đó là mình, cái mình không thích. Chúng ta quan sát kỹ hơn thì chúng ta bỏ cái việc thích hay không thích đi, chúng ta chỉ thấy đó là một cảm giác thôi. Dần dần chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng chẳng phải là một cảm giác khổ nữa, nó chỉ khác nhau ở cường độ và tính chất thôi. Các cảm giác nó chỉ khác nhau ở cường độ và tính chất. Trong đầu chúng ta không diễn dịch ra nó là khổ, nó là vui, nó là thích hay là nó là không thích nữa. Đó là tổng mức đơn giản nhất. Và chúng ta phải thường xuyên quay lại tổng mức đơn giản này. Nếu không, về các loại đau khổ hay là thích. Cảm xúc được tạo thành do các suy nghĩ, đúng không? Chẳng hạn chúng ta nghe một bản nhạc chẳng hạn. Nghe bản nhạc đó thì do các suy nghĩ nó tạo thành một cảm xúc ở trong tâm, đúng không? Chúng ta cảm nhận và nó tạo thành một cảm xúc ở trong tâm. Do vậy là thông qua cái suy nghĩ thì nó mới tạo lên thành cảm xúc. Không có suy nghĩ, không có khái niệm đó, không thể nào tạo thành cảm xúc được. Có điều cái nghe nhạc đó là một cái thứ mà nó rất là vi tế, nên là chúng ta không cảm nhận được rằng là suy nghĩ đó nó lên vào mình từ lúc nào. Hãy để ý một điều rằng ấy là ví dụ như là các U60, U50, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta rất thích nghe lại những cái bản nhạc của thời mình tuổi 20. Đối với chúng ta, những bản nhạc của thời tuổi 20 mà chúng ta nghe mới là những bản nhạc hay nhất. Còn chúng ta đến U50, 60 mà chúng ta nghe cái bản nhạc của bọn 20 bây giờ thì chúng ta thấy rất là chướng tai. Sao mà chúng ta có nghe cái loại nhạc như thế này được? Và cái bọn U20 bây giờ chúng nó nghe cái nhạc mà mình thích, chúng nó cũng rất là chướng tai. Mấy ông bà cổ lỗ sĩ làm sao mà nghe cái nhạc này? Tại sao có vấn đề đó? Cái bọn U20 bây giờ 40 năm nữa chúng nó cũng sẽ chỉ thích những cái loại nhạc mà bây giờ chúng nó đang thích thôi. Vì sao? Vì cái tuổi 20 là cái tuổi cảm xúc rất là dễ bị kích động, cảm xúc rất là mạnh. Thông thường cảm xúc, thông thường một cái bản nhạc nào đó nó tạo thành một cảm xúc và nó mã hóa thành một loại cảm xúc, và cái cảm xúc đó nó bắt đầu nó in vào trong ký ức của chúng ta, in vào trong ký ức của chúng ta, và trong tâm của chúng ta xác định rằng bởi vì nó rất là thích nên nó nghĩ rằng đây là hạnh phúc, đây là cái điều mình thích. Nó in rất là sâu. Cái gì mà mình thích, cái gì mà cảm xúc mạnh là bao giờ nó cũng in rất sâu ở trong tâm. Thế nên tại sao mà có những cái kỷ niệm từ thời những năm tuổi 20, tuổi thanh niên thì chúng ta nhớ rất là kỹ, cũ rồi vẫn còn run rẩy. Nó in sâu vào đầu chúng ta rồi. Thế nên khi chúng ta gặp lại cái bản nhạc cũ đó nha, thì nó gợi nhớ lại cái ký ức đó, và cái ký ức đó nó bắt đầu sản sinh, nó bắt đầu kích hoạt một cái chương trình để giải mã cái âm thanh đó ra thành một loại cảm xúc. Chúng ta không phải thích cái bài hát đó đâu, mà chúng ta thích cái cảm xúc do cái bài hát đó mang lại. Và cái cảm xúc đó thường là những cảm xúc mà thích thú nhất, cảm xúc mà mình ấn tượng nhất của những năm ở tuổi 20. Do vậy nên không phải là chúng ta enjoy những thứ đó, mà chúng ta enjoy cái cảm xúc của chúng ta, cái cảm giác đó. Tại sao chúng ta enjoy cái cảm giác đó? Là bởi vì chúng ta mặc định, chúng ta cho rằng cái cảm giác đó là cảm giác vui, cảm giác rất là hạnh phúc. Do vậy nên chúng ta mới thường xuyên tìm kiếm cái cảm giác đó. Tìm kiếm bằng cách nào? Tìm kiếm bằng nghe lại cái bản nhạc đó để nó tạo thành cái cảm xúc cũ, và chúng ta bắt đầu enjoy cảm xúc đó. Phần dùng ví dụ giống như y như một con chó, giống y một con chó. Một con chó là nó gặp một khúc xương, khúc xương khô chúng ta thường thấy. Con chó biết nó moi đâu một khúc xương ở bãi đất nào ấy, xương khô từ đời nào rồi, nó gặp rất là say mê. thì không, cái bản thân cái khúc xương ấy, nó bao nhiêu năm rồi nó chẳng còn vị gì nữa, nhưng mà tại sao con chó rất là say mê khi gặm khúc xương đó? Là bởi vì cái nước miếng nó chảy ra, nó chảy ra, nó gặm khúc xương đó mà tự nó mút cái nước miếng đó, nó tưởng tượng và nó thấy rất là thích, rất là ngon, say mê gặm cái khúc xương vô vị đó. Con người chúng ta y hệt như thế, con người chúng ta cũng y hệt như thế. Chúng ta tưởng tượng, chúng ta enjoy, chúng ta thưởng thức những thứ mà chúng ta đang tự tạo ra, tâm chúng ta tự tạo ra. Không thể nào nói là mình thưởng thức cái bài hát đó. Chúng ta thưởng thức thực sự là cái cảm xúc do tâm mình đang tự tạo ra. Cái bài hát đó chỉ là một nhân tố kích thích, gọi là đầu vào để kích hoạt cái chương trình đó thôi. Cái chương trình tạo cảm xúc. Và cái thực sự chúng ta tìm kiếm đó là cái cảm xúc đó. Cảm xúc do chúng ta tự tạo ra mà chúng ta không hiểu tại sao chúng ta đi kiếm tiền, tại sao chúng ta muốn được danh vọng, là bởi vì khi có được thứ đó mà có không đủ phải khoe cơ. Khi chúng ta có, chúng ta khoe ra, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác, đúng không, tạo cho mình một cảm giác hơn người, chúng ta thích thú với cảm giác đó, thích thú với cảm giác đó, một cảm giác thỏa mãn nào đó. Thế nên chúng ta nghiện cảm giác đó và chúng ta cho rằng ấy là phải cái cảm giác đó là rất quan trọng đối với chúng ta, và để đạt được cái cảm giác đó chúng ta phải kiếm được nhiều tiền hơn, chúng ta phải có danh vọng hơn, chúng ta phải lấy những thứ đó. Bản chất là gì? Không phải tiền làm cho chúng ta sung sướng như thế, không phải cái danh hão làm cho chúng ta sung sướng như thế, mà là chúng ta tự enjoy cái cảm giác do tiền và do cái danh hão nó mang lại cho chúng ta. Thấy không, cái cảm giác cảm xúc nó nguy hiểm đến như thế nào không? Chúng ta tự tạo ra và chúng ta tự thưởng thức nó. Bên cạnh đó chúng ta không tự tạo ra những cảm giác đau khổ và chúng ta không tự thưởng thức nó. Tâm của chúng ta vẽ ra một con rắn và con rắn nó cắn chúng ta, thì chúng ta đau khổ với cái lọc độc của con rắn đó. Chúng ta thường xuyên như thế. Tại sao chúng ta như thế? Bởi vì chúng ta không hiểu được bản chất của tâm mình, nó chỉ là enjoy cái cảm giác đó thôi. Chúng ta không hiểu được bản chất của cảm giác, đúng không? Nếu mà quy về tất cả nó chỉ là một cảm giác thì những cái thứ tiếp theo nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Hóa ra là thực sự mình chỉ đi tìm một cảm giác thôi, đúng không? Hóa ra nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Thực sự là mình chỉ đi tìm một cảm giác thôi. Tại sao cứ muốn gặp lại người yêu cũ? Mình thực sự là mình chỉ đi tìm lại cái cảm giác ngày xưa đã từng yêu người đó, chứ bây giờ gặp lại chẳng có cảm giác gì hết, đúng không? Sau mấy chục năm gặp lại là một ông già, một bà già rồi, không hề có cảm giác. Nhưng mà cái đó nó gợi lại nó gợi lại cái cảm giác ngày xưa mình enjoy cái cảm giác đó. Mình không hiểu được bản chất của tâm mình, không hiểu được bản chất của cảm giác đấy là cái đau khổ. Đấy là cái đau khổ. Chúng ta thường kẹt trong các loại đau khổ như thế. Tâm của chúng ta thường vẽ ra mọi thứ và chúng ta kẹt trong quá trình đó. Chúng ta không hiểu được rằng bản chất của tâm mình chỉ là thích thú tìm kiếm những cảm giác. Mà tại sao nó tìm kiếm những cảm giác? Là bởi vì nó nghĩ rằng cái cảm giác đó giúp cho họ trốn tránh, giúp cho mình trốn tránh được các cảm giác mà mình không thích, đúng không? Giống như là cái hòn bia ấy, đánh một hòn bia vào một vào viên bia kia để viên bia nó bắn đi, cũng y hệt như thế. Chúng ta tìm kiếm một cảm giác nó giống như một viên bia, nó bắn vào viên bia để cho cái viên bia mà mình không thích nó bắn đi chỗ khác, cũng như vậy thôi. Tại sao chúng ta tìm kiếm các mối quan hệ, chúng ta tìm kiếm tiền bạc, chúng ta tìm kiếm sự công nhận của mọi người, tìm kiếm một thứ này thứ kia, là bởi vì chúng ta tìm kiếm một cảm giác. Cảm giác ấy giúp chúng ta bắn đi những cái cảm giác mà mình không thích. Cảm giác mình không thích là gì? Cảm giác trống rỗng, cảm giác buồn chán, cảm giác tự ti, cảm giác đau khổ. Tất cả nó chỉ thay quanh như thế thôi. Mà điều chúng ta làm nhiều nhất là gì? Là để bắn đi cái cảm giác trống rỗng và buồn chán. Cái đấy là cái cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta cũng không hiểu được tại sao mình đang ngồi mà tay mình sờ cái điện thoại, mặc dù chẳng có việc gì liên quan đến cái điện thoại. Bởi vì sao? Chúng ta nghĩ rằng ấy, tìm được một cái gì đó hay hay ở trong điện thoại, từng được một cảm giác nào đó giúp cho chúng ta quên đi cái cảm giác mà mình đang buồn chán, đang tra tấn mình bây giờ, đúng không? Tất cả chúng ta chỉ làm điều đó thôi, tìm một cái gì đó để đắp chỗ trống để chúng ta chạy trốn được khỏi cảm giác mà mình không thích. Do vậy hiểu về các cảm giác là điểm mấu chốt để chúng ta hiểu về tâm mình và để chúng ta thoát khỏi những đau khổ mà mình đang tự tạo ra. Bất cứ lúc nào cũng nhắc mình một câu, đó chỉ là một cảm giác. Đó chỉ là một cảm giác. Nhưng mà nhắc cái câu đó không có nghĩa rằng ấy là một cái phương tiện để mình chạy trốn. Tâm của chúng ta linh hoạt lắm, nó lấy ngay những thứ đó làm phương tiện để chạy trốn, nó không thích đối diện vấn đề này, nó nhắc câu ồ đó chỉ là một cảm giác, xong rồi thôi nhắm mắt lại trước vấn đề, không được. Chúng ta thường xuyên suy nghĩ, thường xuyên diễn dịch những lời thầy dạy theo một cái khác, một cái sự đoan đấy. Nhắc nhở mình đó chỉ là một cảm giác để chúng ta thoát khỏi cái vòng quay của tâm, vòng quay của các suy nghĩ đang nuôi lớn các cảm giác đó và gán thêm ý nghĩa cho các cảm giác đó, làm cho chúng ta không nhìn rõ được vấn đề, hiểu không? Đấy là bản chất của việc nhắc mình đó chỉ là một cảm giác. Còn sau đó khi chúng ta nhìn rõ vấn đề thì chúng ta phải làm những việc cần làm chứ, chúng ta phải nghĩ những giải pháp cho những vấn đề chứ, đúng không? Chứ không phải chỉ dừng lại ở mỗi chỗ là đó chỉ là một cảm giác xong chúng ta nhắm mắt cũng bị quên đi, không được, đúng không? Thông thường cái này cái cũng rất khó. Cái câu đó thầy bảo mọi người đều hiểu được đúng không? Nhắc mình một câu rất dễ đúng không? Nhưng mà làm được rất khó. Vì sao? Vì tâm chúng ta không chấp nhận cái điều đó. Bởi vì cái câu đó tước mất cái sự hưởng thụ của chúng ta, đúng không? Tước mất sự hưởng thụ của chúng ta. Nó đang muốn hưởng thụ các cảm xúc cơ mà. Bây giờ tự nhiên nhắc một câu giống như là dội một gáo nước lạnh vào đầu, làm sao mà nó chịu nổi, đúng không? Khi chúng ta có một cảm xúc mạnh, đừng bao giờ làm theo cảm xúc đó, chờ cho nó qua đỉnh điểm thì chúng ta mới nên suy xét làm hay không. Đó là một nguyên tắc. Nhưng mà có rất nhiều thứ là chúng ta không thể nào mà quyết định khi mà không có cảm xúc, đúng không? Hầu hết những cái quyết định quan trọng nhất của cuộc đời mình thì đều quyết định dựa trên cảm xúc. Chúng ta không nhắc mình rằng đó chỉ là một cảm giác. Lấy vợ, lấy chồng chẳng hạn, không có cảm xúc làm sao mà quyết định được. Lúc ấy thì chắc chắn là không muốn nhắc mình câu đó chỉ là một cảm giác đâu. Thông thường thì chúng ta quyết định bằng cảm xúc và do đó chúng ta đau khổ. Một hiện tượng mà hầu hết những người thực hành chánh niệm đều sẽ thấy rằng ấy, mình dần dần trở lên một cái dạng chúng ta hay gọi là vô cảm. Mà đôi khi là người ta sợ cái điều đó. Thực ra không phải là vô cảm, không phải là vô cảm, mà chỉ đơn giản là chúng ta không nuôi lớn các cảm xúc. Không nuôi cảm xúc bởi vì chúng ta thấy bản chất của cảm xúc đó nó rất là phù phiếm, nó rất là giả tạo, rất là lừa đảo. Và thứ hai nữa, chúng ta thấy các cảm xúc nó rất là khổ, nó không có gì vui cả, tại sao chúng ta phải nuôi lớn nó? Do vậy nên là chúng ta bắt đầu nhìn nhận một cách thực tế rằng đó chỉ là một cảm giác. Và khi chúng ta nhìn nhận một cách trắng trợn như thế, một cách trần trụi như thế, thì cái cảm giác đó không thể nào vui lớn, không thể nào lớn lên được nữa. Cái cảm xúc nó không thể nào lớn lên được nữa. Chúng ta chấm dứt cái quá trình đó. Do vậy nên chúng ta thường cảm thấy hình như là mình vô cảm. Trước kia ấy, có người kể với thầy, mỗi lần con của họ mà bị ho, họ cảm tưởng như là một cái gì nó, mỗi một tiếng ho nó giống như một cái gì đó đâm vào trong lòng mình. Đâm vào trong lòng mình. Tu một thời gian thì ho chỉ là ho thôi, không có cảm giác đó nữa. Mình biết rằng con mình ốm, mình biết rằng cần phải cho uống thuốc hay gì đó, nhưng mình không phải đau lòng về chuyện đó. Đó, cái tiếng ho nó không diễn dịch cho thật là một cái cảm giác mà đau rút ở trong tâm mình theo mỗi tiếng ho của nó nữa. Đó, bởi vì chúng ta biết rằng đó chỉ là một cảm giác, đó chỉ là một tiếng động. Nhưng mà không phải là đó chỉ là cảm giác xong mặc kệ cho nó ho, đúng không? Chúng ta không phải dạng vô cảm như thế, mà chúng ta biết được việc gì có thể làm chúng ta làm rồi, việc gì không làm được thì chúng ta không nghĩ đến nữa. Cảm xúc đó là thừa. Khi chúng ta hiểu được rằng cảm xúc đó là thừa, nó là một sự đau khổ vô ích, tự động chúng ta sẽ không tiếp tục nuôi lớn cảm xúc đó nữa. Chứ không phải chúng ta trở thành một người vô cảm. Vô cảm nghĩa là chẳng cảm nhận được một cái gì cả. Không phải. Chúng ta có trách nhiệm, chúng ta sẽ rất nhạy cảm, nhưng mà chúng ta không để nó biến thành những cảm xúc mà tra tấn chúng ta một cái vô ích. Tuổi trẻ nó rất hay sai lầm. Vậy nên thầy dạy bọn trẻ trẻ, thầy đều nhắc trong đó như thế. Các con sẽ phải đối diện với rất nhiều các cảm xúc. Và thường là các con cho cái cảm xúc đó những ý nghĩa này nó thế nên nó mới có quyền chi phối cuộc đời của các con. Các con cho rằng tình yêu là nhất, cảm xúc đó nó chỉ là một cảm giác thôi. Chúng ta cho rằng nó một ý nghĩa kinh khủng nào đó. Chúng ta cho gán những cái thứ mà chẳng đáng thành những cái ý nghĩa rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Tuổi trẻ nhiều lý tưởng lắm, và chính cái điều đó làm cho các con trở thành phạm phải những sai lầm kinh khủng trong cuộc đời. Do vậy nên thầy chỉ nhắc các con thế, rằng nhắc mình thường xuyên rằng đó chỉ là một cảm giác, và quan sát trực tiếp cảm giác đó. Và khi cái cảm giác đó lên cao trào, không bao giờ được hành động theo nó. Cái điều đó thôi đã giúp cho các con tránh khỏi rất nhiều sai lầm rồi. Bọn trẻ làm được điều đó, chúng ta làm được. Chúng ta chỉ cần có người nhắc thôi là chúng ta có thể làm được. Chúng ta tự thí nghiệm, chúng ta phải đúng rồi. Có những đứa bảo thầy, đúng rồi, nó chỉ là một cảm giác. Và khi con nghĩ như thế, con thấy nó không có gì quan trọng nữa. Nó không phải xốn xa, nó không phải như trước, nó không phải là chi phối hoàn toàn nữa. Điều đó là cực kỳ quan trọng. Hãy nhắc mình rằng đó chỉ là một cảm giác. Khi đau, đó chỉ là một cảm giác. Khi buồn, đó chỉ là một cảm giác. Khi vui, đó chỉ là một cảm giác. Tất cả nó chỉ là cảm giác. Và cảm giác nào nó cũng chỉ là cảm giác thôi. Khi chúng ta nhắc như thế, thì đương nhiên tâm của chúng ta sẽ xác định cái chỗ để chúng ta quan sát rằng trực tiếp vào cảm giác, chứ không phải vào câu chuyện, không phải vào suy nghĩ. Đó là cách mà chúng ta không nuôi lớn suy nghĩ. Chúng ta cắt dòng suy nghĩ ở chỗ đó, chưa? Thế về nhắc mình rất nhiều nhá. Đó chỉ là một cảm giác. Nhưng mà ví dụ như là những người mà bạn của nhau thì có thể nhắc với nhau, nhưng mà chỉ nhắc với những người mà hiểu được chuyện đó thôi. Chứ bây giờ mới chắc lung tung là người ta đánh hơn đấy. Hai vợ chồng đều tu, ví dụ như là vợ hoặc chồng đang tức giận thì nhỏ nhẹ một câu đó chỉ một cảm giác. Có thỉnh thoảng thì ví dụ như sân không sân quá thì có thể là tỉnh ngộ nhờ cái câu đó, nhưng mà sân quá thì thôi, nhân tiện đó làm cái cớ gây sự tiếp. Nhưng mà chẳng ai nhắc mình bằng chính mình cả. Đó chỉ là một cảm giác, một câu rất đơn giản nhưng mà cực kỳ hiệu lực. Nếu mà chúng ta thực hành đúng, thì chỉ cần một cái câu đó thôi là giúp chúng ta thoát khỏi vấn đề ngay lập tức. Và chúng ta quan sát là gì? Quan sát tất cả các cảm giác. Nó chỉ là cảm giác thôi. Chúng ta quy về một câu, nó chỉ là cảm giác. Nóng, lạnh, cứng, mềm, tức giận, buồn, vui, tất cả. Chúng ta quy về chỉ là một cảm giác. Chúng ta không phân biệt, không gắn tên cho nó, thì rất là đơn giản để quan sát. Hiểu rất nhiều khẩu hiệu. Những khẩu hiệu đó, những khẩu hiệu đó là thầy đã đúc kết qua quá trình tu tập bằng máu và nước mắt, với rất nhiều trải nghiệm mới ra được những cái thứ đó. Cái đó là cái để dẫn dắt chúng ta, nhắc nhở chúng ta. Thầy đã giải thích rồi, mọi người nghe hiểu rồi. Và mỗi lần khi chúng ta nhắc mình câu đó thì chúng ta nhớ lại những cái gì thầy đã nói, đúng không? Chúng ta nhắc lại việc cần làm ngay lập tức. Đừng coi thường, những cái đó rất quan trọng. Những cái đó là tránh kiến, những cái đó là tránh tư duy, những cái đó là những suy nghĩ đúng đắn. Nó giúp cho chúng ta loại bỏ được rất nhiều loại phiền não vô ích. Cuộc đời chúng ta có hạn, năng lượng của chúng ta có hạn, trí tuệ chúng ta có hạn. Nếu chúng ta tiếp tục phung phí nó vào những thứ vô ích kia thì cuộc đời của chúng ta trở thành vô nghĩa. Chúng ta phải cắt giảm bất cứ những cái gì vô ích, bất cứ một thứ năng lượng nào vô ích chúng ta đều phải cắt giảm. và là những cái cách như thầy nói này để giúp cho chúng ta cắt bớt tất cả những loại phiền não và những năng lượng tiêu phí vô ích, tập trung sức vào cái việc lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta, đó, một việc quan trọng nhất, chánh niệm, tìm hiểu tâm mình, hiểu được bản chất của các cảm giác, hiểu được bản chất của tâm mình. Imaiya
Imaiya
Dhammahanu
Dhammahanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Bhutam Pujemi
Bhutam Pujemi
Imaiya
Imaiya
Dhammahanu
Dhammahanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Dhammam Pujemi
Dhammam Pujemi
Imaiya
Imaiya
Dhammahanu
Dhammahanu
Dhammapatipatiya
Dhammapatipatiya
Sangham Pujemi
Sangham Pujemi
Atha Imaiya
Atha Imaiya
Patipatiya
Patipatiya
Jati Jaram
Jati Jaram
Maranangha
Maranangha
Karimusisami
Karimusisami
Idam Me Punyam
Idam Me Punyam
Asawakhaya
Asawakhaya
Bahamuntu
Bahamuntu
Idam Me Punyam
Idam Me Punyam
Nibbanasa
Nibbanasa
Ajayo Hontu
Ajayo Hontu
Mama Punya Bhagam
Mama Punya Bhagam
Sabhasatanam Bhajami
Sabhasatanam Bhajami
Te Sabbe Me Samam
Te Sabbe Me Samam
Punya Bhagam Labhantu
Punya Bhagam Labhantu
Idam
Naunya Idam Untu Sukhita Untu Nyatayo Idam Naunya Idam Untu Sukhita Untu Nyatayo Idam Naunya Idam Untu Sukhita Untu Nyatayo Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.